Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu đầy hoang lạc trong Chúa Thánh Thần, người nói: Lạy Cha là Chúa trời đất, con xưng tụng Cha vì đã giấu không cho những người thông thái khôn ngoan biết những điều này, nhưng đã tỏ cho những kẻ đơn sơ bé mọn. Vâng, lạy Cha, đó là ý Cha đã muốn thế. Cha ta đã trao cho ta mọi sự. Không ai biết Chúa Con là ai ngoài Chúa Cha, cũng không ai biết Chúa Cha là đấng nào ngoài Chúa Con và những người được Chúa Con muốn tỏ cho biết. Rồi Chúa Giêsu quay lại phía các môn đệ và phán: Hạnh phúc cho những con mắt được xem thấy điều các con xem thấy, vì chân ta bảo các con, có nhiều tiên tri và vua chúa đã muốn xem thấy những điều các con thấy mà chẳng được thấy, muốn nghe những điều các con nghe mà đã chẳng được nghe.
Ngày ấy từ gốc Giê-xê sẽ đâm ra một chồi, và từ rễ nó sẽ đơm lên một bông hoa. Trên bông hoa ấy thần linh của Thiên Chúa sẽ ngự xuống, tức thần khôn ngoan và thông suốt, thần chỉ dẫn và sức mạnh, thần hiểu biết và đạo đức, và thần ấy sẽ làm cho ngài biết kính sợ Thiên Chúa. Thưa anh chị em, đoạn Kinh Thánh trích từ sách tiên tri Isaiah không biết có để lại trong lòng anh chị em một cảm nhận như thế nào hay không, một sức sống như thế nào hay không. Tôi còn nhớ một cái bài hát xưa lắm rồi, chỉ thuộc có cái câu đầu thôi. Ấy là: hy vọng đã vươn lên trong màn đêm, trong u sầu. Không biết anh chị em có thuộc thêm phần tiếp theo không? À, có nhiều người gật đầu, thế thì hay hơn tôi rồi. Nhớ được cái câu đó: hy vọng đã vươn lên trong màn đêm, trong u sầu. Biết phải đúng rồi không đấy chứ? Biết là trong màn đêm đó. Nhưng mà rõ ràng là chính trong cái bóng đêm của cuộc sống, lúc mà những cái u sầu đau thương nó đè xuống ở trong cuộc đời, mà có một tia hy vọng, một cái chồi non của hy vọng mọc lên thôi, thì rồi nó sẽ mang lại cái sức sống phong phú, dồi dào cho con người ta biết bao nhiêu. Đó là cái ý nghĩa mà lời Chúa ngày hôm nay muốn nói lên và muốn trình bày cho chúng ta thấy cái hình ảnh của dân Do Thái ngày xưa, lúc mà trong cái thời của tiên tri Isaiah, tức là vào khoảng thế kỷ thứ 8. Bây giờ là dân Assur hay là Assyria đánh chiếm dân Do Thái, giết đi tất cả những vua chúa dòng dõi của David, kể như là tuyệt gốc rồi. Và rồi sau đó là họ đi phá rừng, tất cả những cái cây nào mà lớn lớn ở trong rừng là đốn xuống hết, nhất là những cái cây bá hương, loại cây nó có thơm lắm, giống như là cây quế ở Việt Nam mình vậy. Sau khi mà lấy hết cây đưa về đất của họ, nước của họ để làm chùa chiền, thì rồi họ cho đốt rừng. Thưa anh chị em, bây giờ nhìn những cái cánh rừng mà cho bụi thì nhiều, gốc thì quá chừng chừng, bây giờ tiên tri Isaiah lại nói lên một cái lời như thế này: ngày ấy từ gốc chồi Giê-xê sẽ đâm ra một chồi, và từ rễ của nó sẽ đớm lên một bông hoa. Nhìn cái cánh rừng bị thiêu rụi, cây thì chỉ còn gốc thôi, mà tiên tri Isaiah lại nói lên cái câu đó: từ những cái gốc cây đó sẽ mọc lên một cái chồi, và chồi đó sẽ đâm một cái bông hoa. Và thưa anh chị em, trên bông hoa đó biết bao nhiêu cái ơn lộc sẽ trổ sinh, rồi sẽ đổ xuống trên dân Do Thái. Một cái niềm hy vọng bừng lên và mang lại sức sống cho cả một dân tộc. và thiết tưởng cái lời tiên báo của vị ngôn sư Isaiah này chắc chắn là sẽ còn vang vọng mãi, để rồi đến khi nó quy chiếu về một con người, một đấng có tên là Giê-xu. Thưa anh chị em, nếu mà mình nhìn cái bối cảnh của Đức Giê-xu sinh ra, đâm chồi lên, thì mình thấy đó cũng là một cái bối cảnh thật là đau thương đấy. Nói tới cái chồi non thì nó mong manh lắm. Một cái con sâu cắn nó có thể chết. Một cái bước chân đạp lên á là nó cũng có thể tàn đời. Bây giờ Đức Giê-xu Kitô, đấng giải thoát niềm hy vọng của mọi người, cũng đâm lên ở trong cái bóng đêm giữa trời lạnh lẽo, và rồi còn bị người ta tìm cách để mà sát hại nữa. Mong manh là thế, nhưng mà vẫn vươn lên để mang lại sức sống cho mọi người. Đó là cái sứ điệp mà chúng ta nghe được trong ngày hôm nay, và thiết tưởng nó cũng phải là cái sứ điệp sống cho tất cả chúng ta. Thế thì thử hỏi là trong những cái giây phút đau thương của đời sống mình, hay là khi mà có những cái nỗi đau khổ ưu sầu nó bao trùm trên cái đời sống của chúng ta, thì có một cái tia hy vọng nào không? Có một cái sức sống nào đó có thể bật lên mà mang lại cho anh chị em chúng ta một niềm tin yêu mới hay không? Ở trong mùa vọng thì tôi tự nhiên có một cái vấn đề được đặt ra cho chính mình. Tôi đang sống mùa vọng như thế nào? Phải chăng là tôi chờ Chúa lại đến? Tất nhiên không phải là tôi chờ Chúa Giáng sinh. Chúa đã Giáng sinh rồi, mà ngày hôm nay tôi chờ Chúa lại đến à? Chúa lại đến có nghĩa là ngày tôi chết đó, hay cũng có nghĩa là ngày tận thế của thế giới đó? Thế thì tôi có chờ trong cái ý nghĩa đó không? Tôi có muốn chết không? Chân thành hỏi ông bà anh chị em, ông bà anh chị em ở trong nhà nguyện này có muốn chết không? Không ai dám nói hết. Mà như vậy nếu mà nói là chờ Chúa đến, anh chị em có chờ thiệt không vậy? Và như vậy là mình đang sống cái ý nghĩa của mùa vọng như thế nào? Nếu như cái chữ vọng đó kèm thêm một cái chữ khác nữa, đó là khát vọng hay là hy vọng, thì chúng ta có đang sống ở trong những cái điều đó không? Tức là mình hy vọng và mình khát vọng, và phải là khát vọng những cái điều chính đáng, có không? Hay là lắm khi mình lại thêm một cái chữ khác, đó là thất vọng hay là tuyệt vọng. Thử hỏi là đời của tôi trước mọi gian lao khốn khó, nó có trở nên cái niềm hy vọng cho người khác? Tôi đã có đang sống trong cái khát vọng, và là những cái khát vọng chính đáng không? Mới đây có đọc được ở trong cái tác phẩm gọi là Cài Hoa cho Quá Khứ, và trong đó có cái câu chuyện ngắn nói về hai thầy giáo và một gã ăn xin. Có cái ông kia một hôm tới cái cây xăng, và rồi trong khi đổ xăng thì thấy có một cái gã hành khất nó lết tới, trên cái đôi chân là cà khèo, và rồi hai tay thì chỉ còn có tay à, tay kia cụt đâu rồi, cái cánh tay tay áo nó cứ lất phất thôi. Và rồi anh ta đưa cái mũ ra để xin tiền. Cái người đàn ông này nhìn cái gã hành khất đó, tự nhiên thấy chắc có lẽ mình đã gặp ở đâu đó rồi. Và rồi lục lại trong trí nhớ đó, thì chợt nhớ lại rằng ồ, có gặp anh ta trong một cái hẻm vắng nào đó. Lúc bây giờ thấy anh đó đang lết lết vô trong hẻm, và Và rồi chợt anh đứng lên. Và cái cánh tay mà tưởng là cụt á, thì anh lại xỏ ra qua tay áo. Và lúc đó bắt đầu đếm tiền. Té ra là anh này đã giả vờ, đã lừa gạt người ta. Và bây giờ ông nhận ra anh, nhưng mà anh không có nhận ra ông. Và bình thường là chắc là ông này giáng cho anh ta một bạt tai rồi. Nhưng mà không, ông lại móc trong túi ra mấy đồng cho anh. Và rồi móc thêm mấy đồng nữa cho anh nữa. Nói anh cầm cái tiền này đi xe tới nhà bạn của tôi. Bạn của tôi nó giàu lắm và nó tốt bụng lắm, chắc là anh sẽ nhận được những cái sự trợ giúp rất ư là quý báu ở nơi người bạn của tôi. Và rồi á, người đàn ông lấy tờ giấy ghi cái địa chỉ của người bạn và không quên ghi thêm cái địa chỉ của mình dưới. Mấy ngày sau, và theo như dự đoán của ông ta, thì thưa anh chị em, ông thấy cái gã hành khất xuất hiện trở lại. Và bây giờ cái người đó tới đi đàng hoàng trên hai chân, chứ không có cả lếch như ngày xưa nữa. Mà hai tay á, thì cũng lòi ra luôn. Cứ người đàn ông nói, ồ, anh có gặp bạn tôi không? Anh có nhận được cái gì từ người bạn không? Có. Có được nhiều tiền không? Ông cho tôi nhiều tiền lắm, nhưng mà tôi không có nhận. Tôi chỉ có nhận một cái thứ này mà tôi thấy là quý lắm rồi. Họ nhận cái gì? À, thì té ra, thưa anh chị em, khi cái gã thanh niên đó tới nhà của ông kia, thì ông kia là một thương phế binh. Hai tay cụt rồi, liệt rồi, chỉ còn lại hai cái chân thôi. Nhưng mà với hai chân đó, ông ta đã vươn lên để mà xây dựng cơ nghiệp của mình. Và rồi ông ta còn quảng đại để mà chia sẻ, để mà giúp đỡ những ai cần đến. Cái gã hành khách này tới thấy như vậy thì bật ngửa rồi. Và đến khi gặp lại cái người đàn ông kia, nói con đã nhận được một cái bài học vô cùng quý giá. Bởi vì bấy lâu nay á, anh ta chỉ có cột chặt cái tay của mình, cái chân của mình trong những cái gì đó là phải nói là vô vọng, và rồi đi lừa người ta đấy. Bây giờ anh ta đã thấy được rằng đấy, có những cái con người còn thê thảm hơn mình, nhưng mà người ta vẫn vượt qua được cái nỗi khổ đau ở trong cuộc đời để vươn lên, để rồi còn mang lại cái sức sống cho những người khác nữa. Và rồi trong cái tờ báo Nước Mạng Cứu Giúp mới đây, chắc anh chị em đã đọc qua, nhất là trong cái mục tìm chất sống, có một cái trang nhật ký của một cô gái nói rằng một hôm cô lên trên xe bus rồi thấy ở đầu ghế phía kia có một cô gái khác, tóc vàng xinh xinh, và rồi cô này cảm thấy ghen tị. Rồi đúng hơn đó là ghen tị với là cái nụ cười, cái gương mặt tươi tỉnh của cái cô gái này. Và rồi cô là ghi lại trong nhật ký mà muốn ước ao được như cái cô gái này. Thế rồi tới một cái trạm xe bus, xe dừng lại, thì cái người con gái tóc vàng kia mới đứng lên đi xuống. Và rồi khi mà đi ngang cái cô gái này, cô mới thấy, ủa sao cô đi có vẻ khập khiễng. Nhìn thì té ra cô kia bị cụt một chân và đang đi chân giả. Ấy thế mà khi đi ngang cái cô đang ngồi đây á, cái cô gái tóc vàng vẫn nở một cái nụ cười. Cái cô này về nhà viết trong nhật ký, và cái đoạn kết của cái trang nhật ký đó, người ta đọc được cái lời cầu nguyện: lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì biết bao nhiêu lần, biết bao nhiêu lần con đã than thân trách Phật khi mà con có đầy đủ nguyên vẹn hình hài, thế mà con cũng đã không nở được một nụ cười. Danh ký là như vậy. Và rồi khi mà đọc qua những cái câu chuyện như thế, tôi thấy rằng cái thái độ sống của những cái con người đó nó chất đầy những cái gì đó gọi là cái niềm tin. Thực sự trong cuộc đời này có biết bao nhiêu người đang sống vậy mà có những người ngon lành. Ngon lành ở cái chỗ gọi là thể lý, và có thể là khách quan đối với nhiều người khác là sung túc đầy đủ, nhưng mà người ta vẫn không có nở được một nụ cười. Hay đời của người ta dường như là bao trùm bởi những cái gì gọi là lo lắng, là bóng đêm, là ưu tư, khổ lụy. Trong khi đó có những người khác, thưa anh chị em, khách quan mà nói, cuộc đời dường như là bị đè bẹp dưới bùn đen, đau thương khốn khổ lắm. Ấy thế mà người ta vẫn cười được, ấy thế mà người ta vẫn vươn mình lên được. Ở đâu có được cái động lực đó? Động lực đó ở đâu vậy? Phải chăng là người ta có được một cái niềm tin yêu nào đó với cuộc sống? Hay nói cách khác là người ta thấy được cái giá trị của sự sống. Mà nếu mà nói theo cái ngôn từ của người Cơ Đạo chúng ta, đó là họ nắm được những cái giá trị của tin mừng Đức Giê-xu ở trong cuộc đời. Nếu nói như vậy thì tôi lại đặt một cái câu hỏi là liệu anh chị em và tôi có được những cái giá trị tin mừng của Chúa Giê-xu ở trong đời mình không? Thưa anh chị em, lời Chúa trong bài phúc âm ngày hôm nay nói có những giá trị mà biết bao nhiêu vua chúa thời xa xưa mong được thấy, muốn được nghe. Mà bây giờ các môn đệ của Đức Giê-xu Kitô, và trong đó có chúng ta, là đang được nghe, đang được thấy. Nhưng mà có nắm bắt được, có sống được, thì lại là phải có những cái tâm hồn. Cái tâm hồn đó, như Kinh Thánh nói, rất lư là đơn sơ. Bởi vì những cái sự sống, những cái giá trị đó được mặc khải cho những kẻ bé mọn, những kẻ đầy ứ hê răng hay ở cuộc đời những cái giá trị gì đó của trần tục rồi, sẽ không có được những cái giá trị đó trong cái đời sống của mình đâu. Thành ra thưa anh chị em, ước gì khi lắng nghe lời của Chúa là một cái tâm tình chúng ta cầu xin Chúa cho được những cái giá trị mà Chúa Giê-xu đã dạy, đã loan báo. Hay nói cách khác là cả con người Chúa Giê-xu, mầm sống của tin yêu, của hy vọng, đó là cái bông hoa mọc lên chất đầy sức mạnh, chất đầy sự khôn ngoan, chất đầy sự hiểu biết và đạo đức. Xin cho bông hoa Đức Giê-xu Kitô đó có được ở trong đời sống của chúng ta. Và như vậy thưa anh chị em, không có một biến cố nào, không có một cái gánh nặng hay là một sự đau thương nào có thể đè bẹp được cuộc đời của chúng ta. Bởi vì trong chúng ta luôn luôn có mầm sống của hy vọng. Và nếu mà chúng ta nhận thức được như vậy thì chúng ta đang sống mùa vọng tròn đầy cái ý nghĩa của nó. Amen.
con quên Chúa không dâng lời cảm tạ. Chúa ơi, xin cho con tìm Chúa ở mọi nơi. Xin cho con chọn Chúa người tình con. Chúa ơi, xin cho cuộc đời con luôn bên Chúa. Xin cho con đừng sống đời vô ơn. Cho con biết dâng lời cảm ơn.
Con luôn bên Chúa, xin cho con đừng sống.